Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 3 tháng 12 năm 2021, thứ Sáu sau Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Thánh Francisco Xavier Linh Mục, lễ kinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi. Có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay là phần cuối sách tin mừng Marco ghi lại lận truyền sau cùng của Đức Kitô phục sinh cho các tông đồ trước khi người được cất lên trời. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Khi Đức Giêsu phục sinh và lên trời, người đã hoàn tất sứ vụ mang lại ơn cứu độ cho con người. Giờ đây, người trao sứ vụ loan báo tin mừng cho các môn đệ, để các ông loan báo cho mọi người sống trên trần thế, để những ai tin vào Đức Kitô và chịu phép rửa sẽ được hưởng ơn cứu độ. Đọc từ tin được dùng ở đây không chỉ đơn thuần là sự ưng thuận về mặt tinh thần, nhưng còn nhắc đến sự dấn thân trọn vẹn vốn đưa đến sự vâng phục. Đức tin trong Kinh Thánh có tính linh thiêng, và một cách minh nhiên, đức tin sẽ đưa đến các việc thiện như Thánh Tông Đồ viết trong thư của Ngài. Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Ở đây, Đức Kitô hứa cho những ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Còn với những ai không tin thì sẽ bị kết án, là phải chịu lửa hỏa ngục đời đời, không còn hy vọng được cứu độ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sứ mạng cao cả nhất mà Đức Giê-xu chỉ thị cho giáo hội là rao giảng tin mừng cho muôn dân. Điểm cốt lõi này được các thánh sử ghi lại như trong tin mừng Ma-thêu. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ còn giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Hay như trong tin mừng Gioan, như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Như thế, bổn phận và nhiệm vụ của giáo hội là rao giảng, và điều này cũng ngụ ý, nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu là phải đem tin mừng Đức Kitô đến với những ai chưa có cơ hội được nghe đến, là phải làm người công bố về Đức Kitô cho mọi người nhận biết. Có lẽ hôm nay Chúa không bắt chúng ta phải qua Tây qua Tàu để truyền giáo như các vị thừa sai khi xưa, hay như Thánh Francisco Xavier mà chúng ta mừng lễ hôm nay, nhưng là rao giảng ngay trong gia đình, cho cha mẹ, cho con cái, cho vợ chồng và cho những người làm việc với chúng ta. Rao giảng không chỉ bằng lời nói, nhưng còn qua đời sống hàng ngày. Trước hết bằng lời cầu nguyện và những việc hy sinh hãm mình, vì chỉ có Chúa mới đắm động được lòng người và làm cho họ tin theo người. Chứ riêng mình chúng ta thì không có khả năng làm được điều đó. Thứ đến là phải sống một đời sống tốt lành thánh thiện để làm gương sáng cho người khác. Vì lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo. Gương sáng có tính thuyết phục và hấp dẫn hơn lời nói. Và hơn hết, người thời nay cần những chứng nhân hơn là thầy dạy. Lạy Chúa, theo gương các thánh tông đồ và thánh Francisco Xavier, xin cho chúng con nỗ lực truyền giảng tin mừng cho tha nhân qua những công việc nhỏ bé hàng ngày. Amen.
Xin sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Bao là mà vòng tay con sao nhỏ quá, xin dạy con biết đan tay nhau để cùng nhau xây mối ân tình, để tình thương tràn hoa muôn lối, để niềm tin yêu tràn thế giới, những ước mong nhịp bước nơi nơi có bước chân con nở hoa. Xin sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Bao con người cần đến yêu thương mà lòng con sao vô tình quá, xin dạy con biết yêu thương hoài mở rộng con tim hiến dâng này, để từ nay chia sẻ cơm bánh, để cùng nhau chung một tiếng hát ca vọng đến muôn nơi khắp thế nhân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Những vấn đề chính trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Síp và Hy Lạp. Đối thoại đại kết và tình hiệp thông của các giáo hội tại những nơi vốn là chiếc nôi của thế giới Tây Phương, từ đó có những căn cội của Âu Châu, từ đó có một sứ điệp quan trọng về tình huynh đệ liên quan đến những người di dân và tị nạn. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng trên đây là những ý tưởng nổi bật trong chuyến tông du lần thứ 35 của Đức Thánh Cha Francisco từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 12 này tại đảo Síp và Hy Lạp. Trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh hôm 30 tháng 11 vừa qua, ông Bruni nói, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại hai nước vừa nói có sắc thái mạnh mẽ về đại kết. Tại đây, các cộng đoàn công giáo chỉ là thiểu số so với đại đa số dân theo chính thống giáo. Nhiều vấn đề xã hội sẽ được Đức Thánh Cha đề cập đến trong các cuộc gặp gỡ, trong đó đứng đầu là thảm trạng người di dân và tị nạn. Theo ông Bruni, tình trạng ngày nay khác với tình trạng cách đây 5 năm. Đảo Lesbos của Hy Lạp không còn đầy ắp những người di dân như hồi đó, và điều kiện sống của họ đã được cải tiến. Nhưng đảo Lesbos vẫn còn là một biểu tượng đối với cộng đồng quốc tế về nghĩa trang lớn nhất thế giới là Địa Trung Hải, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nói tới. Trả lời câu hỏi liệu Đức Thánh Cha có mang theo Ngài một số người di dân và tị nạn về Ý như chuyến thăm của Ngài tại đảo Lesbos hồi tháng 4 năm 2016 hay không? Ông Bruni cho biết đây là điều đã được nghiên cứu, nhưng sự phức tạp của các luật lệ không có phép đưa ra câu trả lời chung kết. Đằng khác, đây là những điều được nói đến sau đó. Dầu sao, đây không phải là một hành lang nhân đạo, nhưng nếu có thì chỉ là một sự di chuyển người tị nạn từ một nước Âu Châu này đến một nước khác ở cùng Âu Châu. Sau cùng, theo ông Bruni, vấn đề đảo Síp bị chia cắt với hy vọng tái thống nhất cũng sẽ được nói đến trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tin Roma. Ủy ban Âu Châu về bình đẳng rút lại văn kiện loại bỏ tôn giáo. Sau phản ứng chống đối của nhiều nhân vật và tổ chức tại Âu Châu, trong đó có Đức Hồng Y Pietro Parolin, hôm 30 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Âu Châu đã phải rút lại dự thảo văn kiện cổ võ sự bình đẳng bằng cách loại bỏ cách xưng hô và các tên tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng. Ủy ban Âu Châu do bà Helena Danli, người Manta, làm chủ tịch. Trong dự thảo chỉ nam truyền thông dài 32 trang, công bố ngày 26 tháng 10 vừa qua, Ủy ban đề nghị thay vì nói chúc mừng lễ Giáng sinh thì chỉ nói chúc mừng lễ, hoặc dùng kiểu nói khác như kỷ niệm mùa đông để không xúc phạm đến những người không phải là Kitô hữu, và để chứng tỏ Âu Châu bao gồm mọi người và không kỳ thị các tôn giáo khác. Cũng vậy, Ủy ban đề nghị loại bỏ những tên gọi có tính cách quá Kitô như Maria hoặc Gioan, vân vân, hoặc những cách xưng hô tương tự. Trái lại, nên dùng những tên như Malika và Giulio. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 30 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhận định rằng sự quan tâm loại trừ mọi sự kỳ thị, phân biệt đối xử là điều chính đáng. Đó là một con đường chúng ta ngày càng ý thức và dĩ nhiên phải được diễn ra trong lĩnh vực thực hành. Nhưng theo tôi, văn kiện của Ủy ban Châu Âu về bình đẳng chắc chắn không phải là con đường để đạt tới mục đích đó. Lý do vì sau cùng, người ta có nguy cơ tiêu diệt con người trong hai chiều hướng chính yếu. Trước hết là sự khác biệt, vốn là một đặc tính của thế giới chúng ta. Rất tiếc là hiện có xu hướng coi mọi người phải hoàn toàn như nhau, không biết tôn trọng những khác biệt chính đáng. Dĩ nhiên những khác biệt này không được trở thành sự đối nghịch hoặc là nguồn mạch sự kỳ thị, nhưng phải được hội nhập để kiến tạo một nhân loại trọn vẹn và toàn diện. Chiều kích thứ hai là việc quên đi những gì là thực tại. Ai đi ngược thực tại thì sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Tiếp đến ở đây có sự loại bỏ những gì là căn cội, nhất là liên quan đến các lễ Kitô giáo, chiều cách Kitô của Âu Châu chúng ta. Chắc chắn chúng ta biết rằng sự hiện hữu và căn tính của Âu Châu là do nhiều đóng góp khác nhau, nhưng ta không quên rằng một trong những đóng góp chính yếu chính là Kitô giáo. Vì thế, hủy hoại sự khác biệt và phá hủy các căn cội có nghĩa là phá hủy con người. Tin Tirana Albany. Một cựu thuyền nhân trở thành tổng giám mục thủ đô Albany. Một cựu thuyền nhân đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Tirana Durazzo bên Albany hôm 30 tháng 11 vừa qua. Đó là Đức Cha Azan Dodai, 44 tuổi, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Chuck Anthony Frendo, 75 tuổi, thuộc dòng Đa Minh người Manta về hưu. Năm 1993, Azan Dodai, 16 tuổi, đã vượt biên từ Albany sang Ý. Anh cho biết đã đặt nhiều hy vọng nơi Âu Châu các giá trị tự do, sự thật, bình đẳng và tình huynh đệ. Và sau đó anh mới biết đó là những giá trị Kitô. Trong chế độ cộng sản Albany, những người mang hy vọng và bênh vực các quyền con người bị loại trừ, nhất là các giáo sĩ. Chế độ này hồi năm 1967 đã tuyên bố Albany là quốc gia vô thần đầu tiên. Cho đến năm 1990, những ai thực hành tôn giáo đều bị bắt và cầm tù, lao động khổ sai hoặc bị kết án tử hình. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, các cơ cấu của tôn giáo dần dần được tái thiết. Tại Ý, anh Dodai làm nghề thợ hàn và làm vườn mỗi ngày hơn 10 tiếng đồng hồ. Anh được tiếp xúc lần đầu tiên với đức tin Kitô nên đã xin rửa tội và nảy sinh ước muốn làm linh mục. Anh học triết và thần học và thụ phong linh mục do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai phong chức trong huynh đoàn linh mục nam tử thánh giá, cộng đoàn nhà Đức Maria ở Roma. Năm 2017, cha Dodai trở về quê hương như một linh mục hồng ân đức tin Fidei Donum và chỉ 3 năm sau đó được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Tirana Durazzo. Trong cuộc viếng thăm mới đây tại Viên và trả lời phỏng vấn của hãng tin Capres, Đức Cha Dodai cho biết trường hợp những người Albany tìm được đức tin Kitô như bản thân ngài không phải là điều họa hiếm. Tại Albany ngày nay có nhiều người lớn xin trở lại. Ví dụ, tại nhà thờ chính tòa Tirana, năm nay vào dịp vọng phục sinh, có 60 người được rửa tội. Giáo hội Công giáo tăng trưởng nhanh tại Albany và đức tin rất sống động. Nhiều người Albany di cư ra nước ngoài đã học được nhiều khả năng và sau đó khi hồi hương, họ đã góp phần kiến tạo các điều kiện sinh sống tốt đẹp hơn và họ trở thành những người mang hy vọng. Tổng giáo phận Tirana có gần 140.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.250.000 dân cư, với 19 giáo xứ và chỉ có 5 linh mục giáo phận và 31 linh mục dòng. Tin Jerusalem. Cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa hy vọng sẽ có tín hữu hành hương dịp Giáng sinh sắp tới. Cha Francesco Barton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, hy vọng rằng nỗi lo sợ về một lễ Giáng sinh thứ hai không có tín hữu hành hương sẽ không trở thành thực tại. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, chính phủ Israel đã quyết định đóng cửa biên giới trong 2 tuần, không đón nhận người từ nước ngoài vì biến thể mới của Omicron của virus corona bắt đầu lan lây. Israel chỉ mới nới lỏng các biện pháp cho du khách nước ngoài tới Thánh Địa từ đầu tháng 11 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 29 tháng 11, cha Barton nói, tôi cầu nguyện để tin dữ sẽ không trở thành thực sự trong những ngày tới đây. Chẳng vậy, nó sẽ có ảnh hưởng đau buồn đến các cuộc hành hương tại Thánh Địa và dịp lễ Giáng sinh. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, các tín hữu Công giáo Latin ở Thánh Địa đã bắt đầu mùa vọng với nghi lễ cha bề trên Patton long trọng tiến vào thành Belen. Trong cuộc phỏng vấn, cha Patton vẫn hy vọng các tín hữu hành hương có thể đến Belen. Chẳng vậy, chúng tôi sẽ phải trải qua lễ Giáng sinh thứ hai tại Belen, không có tín hữu hành hương và điều này có nghĩa là không có dân chúng, không có niềm vui vì các tín hữu Kitô địa phương không có cơ hội làm việc và không có phương tiện sinh sống. Tình trạng mới về đại dịch do biến thể Omicron trên thế giới chỉ có thể được thẩm định trong vài ngày tới đây. Trước đó, giống như cha đề trên dòng Francisco, thị trưởng thành Belém, ông Anton Sanman hy vọng các tín hữu Kitô dần dần trở lại hành hương tại nơi Chúa sinh ra để thanh tân đức tin và hỗ trợ sự hiện diện của các Kitô hữu tại thánh địa. Ông Sanman tuyên bố như trên hôm 27 tháng 11 vừa qua trong buổi khai mạc chiến dịch mùa vọng và Giáng sinh năm nay với chủ đề Vui mừng hiển trị với ngôi sao Belém. Ông nói: Chúng tôi kêu gọi các tín hữu và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đến viếng thăm Belém và Palestine. Thị trưởng Sanman cũng nói rằng, đại dịch đã làm cho các tín hữu hành hương và du khách không đến viếng Belém, khiến cho thành này bị suy thoái nặng nề về mặt vật chất và nhiều người trẻ phải bỏ nơi này để tìm phương thế sinh sống tại những nơi khác. Giáng sinh là cơ hội để canh tân quyết tâm xây dựng và sống còn. Đại lễ Giáng sinh nhắc nhở cho chúng ta rằng bất công sẽ không ngự trị mãi mãi. Bộ trưởng Du lịch của Palestine, bà Rula Maaza, nói rằng cần một thời gian dài để phục hồi ngành du lịch tại địa phương. Lĩnh vực du lịch bị thương tổn đầu tiên vì đại dịch và cũng sẽ là lĩnh vực chót phục hồi từ những hậu quả của đại dịch. Trong thời gian trước đại dịch, có khoảng 3 triệu 500 ngàn người viếng thăm Belém và Palestine. Từ khi đại dịch bộc phát, không còn du khách đến từ nước ngoài. Chỉ mới đây, trong những tuần vừa qua, các nhóm hành hương đầu tiên đã trở lại thánh địa. Bà Maaza bày tỏ lo âu vì biến thể mới của virus corona. Cần phải chờ xem các vaccine hiện hữu có hữu hiệu đối với biến thể mới này hay không. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Ủy ban Giám mục Âu Châu phê bình loại tôn giáo khỏi lĩnh vực công cộng. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX, cho biết Ủy ban chào mừng việc thu hồi dự thảo văn kiện chỉ đạo của Ủy ban Âu Châu về bình đẳng. Đức Hồng Y Hollerich nói rằng, sự trung lập về tôn giáo không có nghĩa là đẩy lui tôn giáo vào lĩnh vực riêng tư. Lễ Giáng sinh không những thuộc các truyền thống tôn giáo của Âu Châu, nhưng còn là một thực tại của Âu Châu. Sự tôn trọng khác biệt về tôn giáo không thể đưa tới hậu quả nghịch lý là loại bỏ yếu tố tôn giáo ra khỏi mọi diễn văn công cộng. Đức Thống Y Chủ tịch của Ủy ban COMEX cũng nhấn mạnh rằng, giáo hội công giáo trong Liên hiệp Âu Châu hoàn toàn ủng hộ sự bình đẳng và chiến đấu chống kỳ thị. Nhưng một điều rõ ràng là hai mục tiêu này không thể đưa tới sự bóp méo, xuyên tạc hoặc tự loại bỏ mình. Thông cáo của COMEX cũng khẳng định, tuy tôn trọng quyền của Ủy ban lập pháp của Liên hiệp Âu Châu được chọn kiểu thông tin bằng chữ viết hoặc bằng lời nói, đánh giá cao tầm quan trọng của sự bình đẳng và không kỳ thị, nhưng Ủy ban COMEX không thể không bày tỏ lo âu về cảm tưởng, đó là có một thành kiến bài tôn giáo ở trong dự thảo chỉ nam của Ủy ban Âu Châu về việc thông tin. Ví dụ, dự thảo chỉ nam khuyên các nhân viên của Ủy ban Âu Châu tránh nói về lễ Giáng sinh hoặc các danh xưng Kitô hay những tên xuất phát từ một tôn giáo. Ủy ban COMEX cũng lo ngại vì hoàn cảnh này có thể gây hại cho thanh danh của các tổ chức Liên hiệp Âu Châu và sự ủng hộ của các quốc gia thành viên đối với dự án Âu Châu. In Roma, Viện phụ tổng quyền dòng Trappist xin mãn nhiệm sớm. Điện phụ dòng Cito nhạc phép, quen gọi là dòng Trappist, là cha Eamon Fitzgerald, xin mãn nhiệm trước thời hạn vì lý do sức khỏe. Cha Fitzgerald, người Ireland, năm nay 76 tuổi, gia nhập đan viện núi Meleray năm 1966. Sau đó, cha sang Nigeria nhiều năm trước khi trở về Ireland vào năm 1989 và được bầu làm điện phụ đan viện này. Tháng 9 năm 2008, cha được bầu làm viện phụ tổng quyền dòng Trappist. Cha đã dự định xin từ nhiệm trong tổng hội năm ngoái của dòng, nhưng tổng tu nghị này bị hoãn lại vì đại dịch. Trong cuộc họp mới đây tại Roma, Ủy ban Trung ương dòng Trappist đã quyết định tiến hành tổng tu nghị tới đây tại Assisi qua hai giai đoạn. Khóa họp thứ nhất từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 2 năm 2022 để bầu Viện Phụ Tổng quyền mới. Tiếp đến giai đoạn thứ hai sẽ tiến hành vào tháng 9 cũng trong năm tới.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến! Việc trân trọng và bảo vệ tính toàn vẹn duy nhất và bất khả phân ly của hôn nhân đã được chúng ta đề cập trong bài trước. Đây là hai yếu tố quan trọng làm nên gia đình, và gia đình lại chính là nền tảng của xã hội nhân loại. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về sự hiện diện của con cái trong đời sống hôn nhân và gia đình. Cách đây hơn 10 năm, Trung Quốc đã nới lỏng chính sách một con và cho phép các cặp vợ chồng có thể sinh hai con. Tuy nhiên, đến giữa năm 2021, chính phủ Trung Quốc lại một lần nữa nới lỏng chính sách này và cho phép các đôi vợ chồng có thể sinh con thứ ba. Xét về quyền gia đình, thì nhà nước Trung Quốc đã vi phạm quyền căn bản trong việc vợ chồng sinh sản con cái. Đây là một quyền bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, trong một đất nước độc tài thì người dân biết làm gì hơn? Nhưng tại sao họ đã phải nới lỏng chính sách một con? Là vì họ đã nhận ra những nguy cơ dân số già đi trong vài thập niên tới, khi đó sẽ thiếu nhân sự trẻ để làm việc gánh vác đất nước. Trở lại vấn đề mà chúng ta đang bàn. Ước muốn có con cái là một phần của hôn nhân. Đúng là như vậy. Cũng như hôn nhân là một phần của gia đình, thì gia đình cũng là một phần của đời sống hôn nhân. Cả hai lĩnh vực gắn bó mật thiết với nhau. Để đơn giản chúng ta có thể nói, không thể có gia đình nếu không có hôn nhân, và cũng không thể có hôn nhân nếu không có gia đình. Hôn nhân đưa tới gia đình vì hướng đến việc sinh sản, nuôi dạy con cái và sống chung với nhau. Điều này vừa nằm trong bản chất, vừa nằm trong sứ mạng của gia đình. Do đó, một trong những đòi buộc khi đôi bạn kết hôn, đó là họ phải công khai tuyên bố cộng tác với đấng sáng tạo trong việc sinh sản con cái. Trong nghi thức cử hành bí tích hôn phối, vị chủ sự sẽ hỏi: anh chị có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật của Chúa Kitô và Hội Thánh không? Và đôi bạn sẽ trả lời: thưa có. Chỉ khi đó họ mới có thể giao kết khế ước hôn nhân với nhau. Vậy trong những trường hợp những đôi vợ chồng không thể có con thì sao? Trong trường hợp đôi vợ chồng son sẻ, tức là không thể có con cái, thì hôn nhân của họ không vì thế mà mất đi giá trị, vì sinh sản không phải là mục đích duy nhất của hôn nhân. Bên cạnh đó, hôn nhân của họ vẫn giữ nguyên đặc tính bất khả phân ly và giá trị của một mối liên hệ mật thiết duy nhất. Trong những trường hợp như vậy, các đôi vợ chồng có thể nhận con nuôi hay theo một cách khác chăm lo cho những trẻ em, ví dụ trẻ em trong đại gia đình của họ, của con cháu hoặc bạn bè. Một cuộc hôn nhân vẫn có thể sinh hoa trái nếu đôi bạn son sẻ biết mở rộng trái tim, mở rộng cánh cửa đón tiếp những người cô đơn, thể hiện lòng hiếu khách và tận tâm tham gia các chương trình bác ái xã hội. Như vậy, nếu trường hợp đôi vợ chồng có khả năng sinh con, thì họ nên có bao nhiêu người con? Về nguyên tắc, như chúng ta đã nói ở trên, các đôi vợ chồng hãy đón nhận những đứa trẻ được Thiên Chúa gửi đến cho họ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ sinh con một cách vô trách nhiệm, vô ý thức. Thay vào đó, họ nên đưa ra quyết định làm cha mẹ có trách nhiệm bằng cách xem xét kỹ đến sức khỏe và các tình trạng từ tinh thần, kinh tế, xã hội của mình. Về vấn đề này, họ phải học hiểu các ngôn ngữ cơ thể để giữ gìn tình yêu vợ chồng, đang khi sử dụng các phương pháp tự nhiên trong việc kế hoạch hóa gia đình. Nói cách khác, việc quyết định khoảng cách giữa các lần sinh và số con hoàn toàn tùy theo ý muốn của đôi vợ chồng. Ngoài ra, cũng dựa trên lương tâm ngay thẳng và tìm hiểu ý muốn của Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện. Nói cách khác, về quyền sinh sản con cái là quyền bất khả nhượng, là đặc quyền mà đôi vợ chồng thực hiện trong chương trình của Thiên Chúa, nên họ cần cân nhắc những bổn phận đối với chính bản thân mình, với những đứa con đã sinh ra, với gia đình và với cả xã hội. Vậy, những chính sách về gia đình mà chính quyền dân sự đặt ra có ảnh hưởng tới những quyết định của đôi vợ chồng hay không? Thưa, có. Những chính sách về gia đình tác động trực tiếp đến đời sống của các đôi vợ chồng và khiến họ phải suy nghĩ về số con mà họ muốn sinh ra. Vì vậy, dù trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, những chính sách về gia đình phải thực sự tôn trọng con người và quyền tự do của các đôi vợ chồng. Chính sách này có thể và nên cung cấp những thông tin cần thiết và chính xác về tình hình nhân khẩu, cũng như ban hành các quy định nhằm mang lại những thuận lợi cho các gia đình có con cái. Nhưng nói cho cùng, việc quyết định số con phải do chính các đôi vợ chồng, không ai có thể tước đoạt quyền tự do quyết định này. Tại sao chúng ta lại có thể nói được như vậy? Thưa là vì chính sách gia đình từ bản chất là tập hợp những biện pháp mà nhà nước đưa ra để cải thiện những hoàn cảnh của đời sống gia đình. Đang khi nhà nước có bổn phận giúp đỡ gia đình bao nhiêu có thể, nhưng nó chỉ mang tính bổ trợ. Vì vậy, những mưu toan của chính quyền nhằm khai thác gia đình, làm gia đình bất ổn vì những nguyên cớ liên quan tới ý thức hệ hay thay đổi quan niệm về gia đình đều đi ngược lại với học thuyết về xã hội của giáo hội và đi ngược lại với luật tự nhiên. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy trân trọng gia đình mình, hãy tôn trọng tất cả những gì gia đình mình đang có và tạo điều kiện thuận lợi nhất để gia đình đạt được hạnh phúc đích thật. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về vai trò và bổn phận của nhà nước với gia đình. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thánh Giuse, người công chính và hôn phu của Đức Maria. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng hơn 4.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 1 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính Đường Paolo Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 38 tính từ đầu năm này. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá mở đầu, mọi người cùng lắng nghe trích đoạn lời Chúa từ Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 1 từ câu 18 đến câu 19. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Tiếp đó là bài giáo lý về Thánh Giuse của Đức Thánh Cha. Bài này có tựa đề là Thánh Giuse, người công chính và hôn phu của Đức Maria. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục hành trình suy tư về Thánh Giuse. Hôm nay tôi muốn đào sâu sự công chính của thánh nhân và là hôn phu của Đức Maria, và qua đó gửi một sứ điệp với tất cả những người đính hôn. Có nhiều câu chuyện về Thánh Giuse được kể trong các trình thuật ngụy thư về tin mừng, nghĩa là không được xếp vào sổ bộ kinh thánh, nhưng những trình thuật ấy cũng ảnh hưởng tới nghệ thuật và nhiều nơi phục tự. Những trình thuật ấy đáp ứng ước muốn bổ túc các trình thuật tin mừng chính thức, vốn mang lại cho chúng ta tất cả những gì là thiết yếu đối với đức tin và đời sống Kitô. Thánh sử tin mừng Matthew định nghĩa Thánh Giuse là người công chính. Chúng ta hãy nghe trình thuật về Ngài. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Để hiểu thái độ của Thánh Giuse đối với mẹ Maria, cũng nên nhắc lại tập tục hôn nhân thời cổ của Israel. Hôn nhân gồm hai giai đoạn được xác định rõ ràng. Giai đoạn thứ nhất như một cuộc đính hôn chính thức, bao gồm một tình trạng mới. Đặc biệt người nữ, tuy tiếp tục sống ở nhà cha mẹ trong một năm, được coi là vợ trong thực tế, được hứa hôn cho hôn phu. Giai đoạn thứ hai là sự di chuyển của hôn thê từ nhà cha mẹ về nhà hôn phu. Điều này diễn ra với lễ rước dâu, hoàn tất hôn lễ. Trên nền tảng những tập tục đó, sự kiện trước khi về ở chung với nhau, Đức Maria có thai, khiến đức trinh nữ có thể bị cáo buộc về tội ngoại tình, và theo luật xưa, tội này bị trừng trị bằng hình phạt ném đá. Tuy nhiên, trong tập tục Do Thái giáo sau đó, có một sự giải thích nhẹ hơn, chỉ buộc phải ly dị, nhưng với những hậu quả về dân sự và hình luật đối với người nữ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dục. Tin mừng nói rằng Giuse là người công chính vì tuân giữ luật như mọi người Israel đạo đức, nhưng trong tâm hồn Thánh Giuse, tình yêu đối với Đức Maria và lòng tín thác nơi vị hôn thê đã gợi ý cho thánh nhân một cách thức cứu vãn việc tuân giữ lề luật và danh dự của hôn thê. Thánh nhân quyết định âm thầm rời bỏ, không ồn ào, không buộc Đức Maria bị nhục nhẽ công khai. Thánh Giuse chọn con đường kín đáo, không xét xử và trả đũa. Nhưng Thánh sử Matthew nói thêm ngay, trong khi Giuse nghĩ đến những điều đó, thì này đây sứ thần Chúa hiện ra trong giấc ngủ và nói với thánh nhân: Hỡi Giuse con vua David, đừng ngại nhận lấy Maria hôn thê, vì điều xảy ra nơi Maria đến từ Thánh Linh. Maria sẽ sinh một con trai, và ông sẽ gọi người là Giê-xu. Thực vậy, người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi. Tiếng Chúa xảy ra qua một giấc mơ trong khi Giuse phân định, tỏ cho thánh nhân một ý nghĩa lớn hơn chính công lý của Giuse. Điều này quan trọng đối với mỗi người trong chúng ta, đó là vun trồng một đời sống công chính, và đồng thời luôn cảm thấy mình cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa để có thể mở rộng chân trời của chúng ta và coi những hoàn cảnh của cuộc sống dưới một quan điểm khác bao quát hơn. Bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy mình là tù nhân của những gì xảy ra cho chúng ta, nhưng chính khi đứng trước một số hoàn cảnh của cuộc sống ban đầu có vẻ là bi thảm đối với chúng ta, trong đó tiềm ẩn một sự quan vọng của Chúa, với thời gian, hoàn cảnh ấy có một hình thái và soi sáng ý nghĩa cả sự đau khổ mà chúng ta gặp phải. Từ đây, Đức Thánh Cha rút ra bài học khi nói: Nhưng tôi muốn chúng ta dừng lại để suy nghĩ về một khía cạnh trong câu chuyện được tin mừng thuật lại. Mẹ Maria và Thánh Giuse là hai người đính hôn, có lẽ đã nuôi dưỡng những ước mơ và những mong đợi về cuộc sống của mình và về tương lai chung, Thiên Chúa dường như đi vào như một sự bất ngờ trong cuộc sống của họ. Và tuy ban đầu có vất vả khó khăn, nhưng cả hai đã mở rộng tâm hồn đối với thực tại xảy ra trước mặt. Anh chị em thân mến, nhiều khi trong cuộc sống chúng ta không xảy ra như chúng ta tưởng tượng, nhất là trong những quan hệ yêu thương, tình cảm. Chúng ta khó đi từ tình trạng phải lòng nhau, yêu nhau lúc ban đầu, đến tình trạng tình yêu chín muồi. Giai đoạn đầu tiên luôn có sự mê hoặc nào đó, làm cho chúng ta sống chìm đắm trong một sự tưởng tượng, nhiều khi không tương ứng với thực tại. Nhưng chính khi sự yêu nhau với những mong đợi dường như chấm dứt, thì lúc đó mới bắt đầu tình yêu đích thật. Quả vậy, yêu không phải là đòi hỏi người khác hoặc cuộc sống phải tương thích với trí tưởng tượng của chúng ta, nhưng đúng hơn có nghĩa là chọn lựa trong tự do, hoàn toàn lãnh nhận trách nhiệm về cuộc sống như xảy ra cho chúng ta. Đó là lý do Thánh Giuse mang cho chúng ta một bài học quan trọng, chọn Maria với đôi mắt mở toang. Thật vậy, tin mừng nói, khi tỉnh dậy, Giuse làm như lời Thiên Thần Chúa đã truyền và đưa hồn thê của mình về nhà, và Maria đã sinh một con trai mà Giuse đặt tên là Giê-xu. Và Đức Thánh Cha kết luận, các Kitô hữu đính hôn được kêu gọi làm chứng về một tình yêu như thế, có can đảm đi từ những tình trạng mới yêu nhau đến những tình trạng yêu thương trưởng thành. Đó là một chọn lựa đòi nhiều yêu sắc, thay vì đóng kín cuộc sống thì có thể củng cố tình yêu để nó được lâu bền trước những thử thách của thời gian. Khiết tịnh, chung thủy, tôn trọng, lắng nghe không phải là những đức tính cần phải có trong sự đính hôn để khơi lên cảm thức tội lỗi, nhưng là để chỉ dẫn một hướng đi. Chỉ có đường hướng này mới có thể làm cho các ước mơ của chúng ta có thể được thể hiện và lâu bền. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nhắc nhở các đôi vợ chồng đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau nếu đã làm phật lòng nhau, vì chiến tranh lạnh làm phương hại hồn phôi. Đức Thánh Cha nói, lần này chúng ta cũng kết thúc với một kinh nguyện. Lạy Thánh Giuse, Ngài đã yêu thương Đức Maria trong tự do và đã chọn lựa từ bỏ sự tưởng tượng của mình để dành chỗ cho thực tại. Xin giúp mỗi người chúng con để cho mình được Thiên Chúa làm cho ngạc nhiên và đón nhận cuộc sống không phải như một sự bất ngờ phải chống lại, nhưng như một mầu nhiệm ẩn giấu một bí quyết vui mừng đích thật. Xin Thánh Giuse làm cho tất cả các Kitô hữu đính hôn được niềm vui và sự quyết liệt, nhưng luôn bảo tồn ý thức rằng chỉ có lòng từ bi và tha thứ làm cho tình yêu có thể. Bài giáo lý bằng kinh ý trên đây của Đức Thánh Cha sau đó được các linh mục thông dịch lần lượt chuyển ý tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo đó là lời chào thăm của Ngài. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Chủ nhật tới đây, ngày mùng 5 tháng 12, tại Ba Lan sẽ cử hành ngày cầu nguyện và giúp đỡ giáo hội ở miền Đông. Tôi cảm ơn tất cả những người từ 20 năm nay đón nhận sáng kiến này của Hội đồng Giám mục Ba Lan, hỗ trợ giáo hội tại các nước Đông Âu và Á Châu bằng lời cầu nguyện và sự giúp đỡ cụ thể. Xin Chúa trả công bằng ơn thánh của người cho sự ân cần quảng đại đối với các anh chị em Kitô đang ở trong tình trạng tùng theo. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế Giới Chống Bệnh Sida. Ngài nói, đây là dịp quan trọng để nhớ đến bao nhiêu người bị virus này, nhiều người trong đó ở những vùng trên thế giới không có những sự chữa trị thiết yếu. Tôi cầu mong có sự tái dấn thân liên đới để bảo đảm một sự chữa trị y tế công bằng và hữu hiệu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày mùng 2 tháng 12, tôi đi thăm đảo Síp rồi sang Hy Lạp để viếng thăm dân chúng yêu quý tại hai nước ấy, phong phú về lịch sử, linh đạo và văn minh. Đây là một chuyến đi về nguồn mạch đức tin tông truyền và huynh đệ giữa các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau. tôi cũng sẽ có dịp đến gần nhân loại bị thương tổn, nơi bao nhiêu người di dân đang tìm kiếm hy vọng. Tôi sẽ đến đảo Lesbos. Xin anh chị em vui lòng thác tùng tôi bằng lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tín hữu hành hương và nhắc đến các dòng nữ đang cử hành tổng tu nghị. Đó là các nữ tu dòng Thánh Giuse ở Camberi, các nữ tu thừa sai giáo lý, các nữ tu thừa sai tông đồ công giáo và các nữ tu dòng bệnh viện thường xót. Ngài cầu xin ơn phù trợ của Chúa cho mỗi nữ tu để những lúc suy tư và phân định củng cố các chị trong sự dấn thân quảng đại cho tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người cao niên, các bệnh nhân, những người trẻ và hàng chục đôi tần hồn. Ngài nhắc họ rằng, mùa vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị lễ Giáng sinh, đón nhận không chút sợ hãi Chúa Giêsu Kitô đến giữa chúng ta. Nếu chúng ta mở rộng cánh cửa cuộc sống, thì mọi sự sẽ được một ánh sáng mới và gia đình, việc làm, đau khổ, sức khỏe, tình bạn cũng trở thành những cơ hội để khám phá sự hiện diện an ủi của Chúa, sự hiện diện của Đấng Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta, và để làm chứng cho sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc deus in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Đến với dân người, khi người kêu cầu, người sẽ giao phong thi ân. Khi người lương đều, người sẽ soi đường chỉ lối. Thì Đức Chúa sẽ đứng lên, chờ nói tiếng thứ tha với dân người. Đức Chúa sẽ đến cứu độ. Đức Chúa đến với dân người.
Quý vị và các bạn thân mến, trên trang Facebook của mình, nhà sinh vật học Karl Paolo Krajewski đã kể về một chú chim cánh cụt đến từ Ilha Grande, Brazil, có tên gọi là Dindim. hàng năm đã vượt hàng nghìn cây số để về thăm ân nhân của nó, là ông Cao Pereira de Souza. Theo lời ông Krajewski, Din Din là chú chim cánh cụt được ông Cao Pereira de Souza cứu sống vào tháng 5 năm 2011. Ông Cao bắt gặp chú chim này đang thoi thóp trên những tảng đá ở bờ biển, khi toàn thân nó bị dầu bao phủ và gần như không thể cử động nổi. Ông đã đem chú chim này về, lau sạch dầu và tắm rửa cho nó. Ông âu yếm đặt cho nó cái tên là Din Din và nuôi nó cho đến khi ông nhận thấy là nó đã đủ khỏe mạnh để trở về với khung trời bao la của biển cả. Ông đã đưa chú chim cánh cụt này lên một chiếc thuyền và đi đến một hòn đảo gần đó để thả nó đi. Thế nhưng, ngay sau khi được thả đi, ngay trong ngày hôm đó, Din Din đã quay lại sân sau của nhà ông Khao tại bãi biển Roveta và ở lại đó cho đến tháng 2 năm sau rồi mới đi ra biển. Tháng 6 tiếp theo, Din Din lại quay trở về nhà của ông Khao và kêu rối rít khi nhìn thấy ông. Cứ như vậy, hàng năm chú chim cánh cụt ấy cứ tìm về ở với thân nhân của mình trong nhiều tháng, và mỗi khi thay lông xong, nó lại đi tìm đến sống chung với những chú chim cánh cụt khác. Rồi vài tháng sau, nó lại quay trở về với ân nhân của mình. Câu chuyện về chú chim cánh cụt có lòng biết ơn và gắn bó đặc biệt với người đã cứu sống nó khiến nhiều người rất cảm động và gợi lên một niềm cảm hứng về lòng yêu mến, trân trọng các loài sinh vật đang sống trong ngôi nhà chung của nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, lòng biết ơn là một trong những vẻ đẹp có thể làm rung động lòng người. Vẻ đẹp của lòng biết ơn được gặp thấy ở lời cảm ơn hay những cử chỉ, món quà, gói ghém tấm lòng tri ân của người nhận thụ ơn trao gửi cho người đã thi ân cho mình. Và vẻ đẹp ấy còn được biết đến nơi những loài động vật rất gần gũi, thân thuộc với chúng ta. Chúng ta thường được nghe kể về nhiều chú chó trung thành, dám hy sinh cả tính mạng để bảo vệ người chủ đã cưu mang nuôi nấng chúng. Chuyện chú kangaroo được các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ đưa về chăm sóc ở khu bảo tồn, đã thể hiện sự biết ơn của nó bằng cách ôm họ mỗi ngày. Và cả chú chim cánh cụt Din Din mà chúng ta vừa biết đến trong câu chuyện bên trên. Lòng biết ơn làm cho con người và những loài động vật đó trở nên đáng yêu và để lại trong lòng người những ấn tượng đẹp khó quên. Nhà giáo dục khiếm thính nổi tiếng người Pháp Jean Massieu đã tuyên bố rằng lòng biết ơn là ký ức của trái tim. Trí nhớ của chúng ta về những sự việc đã xảy ra có thể phai mờ và rơi vào quên lãng. Nhưng một khi những gì tốt đẹp mà người khác dành cho mình được ghi dấu vào con tim, thì sẽ không bao giờ phai nhạt. Nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta không thể nào kể hết những công ơn và điều tốt đẹp đã nhận được nơi những người xung quanh và bao người đã hiện diện trong đời mình. Đặc biệt, chúng ta đã và đang nhận được biết bao ơn lành của Thiên Chúa. Vậy mà, có được bao nhiêu lần chúng ta thân thưa với Chúa lời tạ ơn chân thành, và có được mấy khi thật lòng bày tỏ lòng biết ơn những ân nhân của mình cho chính đáng. Câu chuyện 10 người phong hồi được Chúa Giêsu chữa lành là một lời nhắc nhở chúng ta về thái độ của mình đối với Chúa và những người đã thi ân cho đời mình. Lòng biết ơn đấng đã cứu chữa mình khỏi căn bệnh ngặt nghèo khiến một người phong hồi quay lại tìm Chúa để tạ ơn và chúc tụng người. Nhờ vậy mà không chỉ được ơn chữa lành phần xác, Giờ đây, anh còn được Chúa ban thêm cho ơn hoán cải, được chữa lành về tâm linh và trở nên một người lành lặn hoàn toàn trong tương quan với Thiên Chúa và mọi người. Lòng biết ơn là nhịp cầu nối người với người và kết nối con người với Thiên Chúa. Đề cập đến lòng biết ơn, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu ngày 28 tháng 6 năm 2020 rằng: Lòng biết ơn là đặc điểm của người Kitô hữu, tuy đơn giản nhưng là dấu hiệu chân thực của nước Thiên Chúa, vương quốc của lòng biết ơn và tình yêu nhân không. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết tận tình bồi đắp lòng biết ơn của mình trong đời sống hàng ngày, để luôn sống trong mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa và tha nhân. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn luôn tỉnh thức để nhận ra được những ơn lành mình nhận được Thiên Chúa và những người xung quanh. Nhờ đó, chúng con có thể chuẩn bị và trang hoàng tâm hồn mình trở thành nơi xứng đáng đón chào Hài Nhi Giê-xu, món quà tuyệt vời mà Chúa trao tặng cho nhân loại chúng con. Amen.
Lạy Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, lạy dân Si-ôn, đường Chúa đến với dân người. Kêu cầu người sẽ giao phong thi ân, khi người lương liệu người sẽ cho đường chỉ lối, vì Đức Chúa sẽ đứng lên chiều nói tiếng thứ tha với dân người, để Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, để dân Si-ôn được Chúa đến với dân người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.